Nguyễn Kiên. Nhà văn Nguyễn Kiên tên thật là Nguyễn Quang Hưởng. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1935 ở làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1962. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1947, là đội viên tuyên truyền xung phong thuộc Ban Thanh niên xung phong của Tổng bộ Việt Minh, sau thuộc Sở Thông tin Tuyên truyền Liên khu Việt Bắc, từng làm giáo viên, cán bộ đoàn thanh niên, biên tập viên, nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Văn học và nhà xuất bản Tác phẩm mới, là tổ trưởng tổ văn rồi tổng biên tập nhà xuất bản Tác phẩm mới từ năm 1987 đến 1990, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn từ 1990 đến 1996, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 4, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa 3, từ năm 1998 đến năm 2004 là chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản, các tập truyện ngắn in lại từ nhiều tập truyện ngắn đã in nhiều năm trước, Trong làng 1995, Nơi xa 1996, Đáy nước 1997, Tác phẩm chọn lọc 2003. Truyện vừa Lá rụng 1962, Chân sóng 1967, Ngày và đêm hậu phương 1970, Chặng đường nhớ lại 1984. Tiểu thuyết Vùng quê yên tĩnh 1974, Nhìn dưới mặt trời 1981, Một cảnh đời 1992. Các tác phẩm viết cho thiếu nhi: Những ngày đi lưu động 1956, Con gái người bán chim 1963, Chú đất nung 1995-1998 2000, Năm tôi 13 tuổi 1977, Giải thưởng văn học, Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2001, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2002. Nhà văn Nguyễn Kiên là một cây bút chủ lực trong đội ngũ những tác giả giàu kinh nghiệm nghề nghiệp, có những đóng góp đáng kể cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông là một người từng trải, có vốn sống phong phú và một tấm lòng nhân hậu. Tác phẩm của ông bám rất sát hiện thực đời sống, nhất là đời sống nông thôn, và khơi gợi nhiều vấn đề thiết yếu, cốt tủy, giúp nâng cao tầm suy nghĩ của người đọc. Về lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi, ông có những tác phẩm viết rất sinh động, có giá trị nhân văn và thẩm mỹ cao, được bạn đọc nhỏ tuổi rất yêu thích. Chú đất nung. Tết Trung thu, cô chắc được món quà, hai người bột, một chàng kỵ sĩ ăn mặc rất bảnh, cưỡi ngựa bườm đỏ, dây cương vàng, và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trong ngôi lầu lợp ngói tía ngói xanh. Cô chắc còn một bộ đồ chơi khác, một chú bé bằng đất được cô chắc nặng. Ban đêm, cô chắc cất đồ chơi vào một cái nắp tráp hỏng. Cô chắc ngủ, còn hai người bột và chú bé đất làm quen với nhau. Chú bé đất kể chuyện cánh đồng, chàng kỵ sĩ và nàng công chúa kể chuyện nhà người làm bánh và nặng đồ chơi. Chuyện của đứa này lạ lùng đối với đứa kia nên chúng đều thích thú. Nhưng sáng hôm sau, chàng kỵ sĩ bỗng nhăn nhó bảo nàng công chúa: "Cô đất thật là đoản, mới chơi với nó một tí, nó đã làm bẩn hết quần áo đẹp của chúng mình." Cô chắc không nghe thấy tiếng nói của chàng kỵ sĩ, nhưng trông thấy bộ quần áo màu lè loẹt của hai người bột đều dính đất. Cô chắc liền lấy mực bôi lên những vết bẩn ấy và bỏ hai người bột và một cái lọ thủy tinh vẫn dùng đựng kẹo. Thế là chú bé đất và hai người bột chia tay nhau. Chú bé đất vốn sinh ra trên một gò cao ngoài cánh đồng, cô chắc đi chăn trâu với các bạn đã nặng ra chú ở đấy. Chú bé đất thích cuộc sống nơi chú sinh ra. Ở đấy có trời xanh, mây trắng, có những dòng nước chảy rào rạt, có đàn trâu chăm chỉ và những chú sáo sậu vui tính. Chú bé đất tìm đường ra cánh đồng xa lắm. Chú bé đất cứ đi, đi mãi, chân chú đã mỏi dừ mới đến được đầu hồi nhà. Chú trông thấy một thím nhái đang nép mình dưới đám thài lại. Mỗi lần thím nhái nhảy ra, đánh lưỡi kêu tép là thím vơ được một con mũi. Chú bé đất hỏi thăm đường, thím nhái nói, chú hãy đi theo đàn kiến, kiến đi khắp nơi tìm mồi, kiến biết đường. Chú bé đất liền đi theo các bác kiến. Các bác kiến đáng phục thật, suốt ngày các bác đi tha mồi, bác nào cũng khuân vác rất nặng, nào xác sâu bọ, nào những hạt cơm rồi, vậy mà không hề biết mệt mỏi. Kiến tha mồi về tổ ở góc bếp. Chú bé đất theo các bác kiến về đến đó thì trời đổ mưa to. Chú bị ngấm nước mưa, rét quá. Các bác kiến bảo chú bé đất, trong bếp có đống rấm, chú hãy vào cởi ra mà sưởi. Chú bé đất làm theo lời kiến. Chú ngồi co ro dưới chân ông hòn rấm. Sưởi hơi than hồng ủ dưới lớp trấu khô rang. Ban đầu chú thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau này đâm ra nóng, bỏng rát cả chân tay. Chú bé đất sợ, lùi lại. Ông hòn rấm thấy vậy, cười bảo chú, sao chú mày nhát thế? Chú mà là đất kia à, lão đây xưa kia cũng là đất. Đất không sợ lửa, đất có thể nung trong lửa. Chú bé đất ngạc nhiên hỏi, nung à? Ông hòn rấm trả lời, chứ sao, đã là người cần phải cứng rắn, dám xông pha, làm được nhiều việc có ích. Chú bé đất nghe nói thích lắm, chú vui vẻ kêu to, nào thì nung đi. Trong khi đó hai người bột vẫn ở trong lọ thủy tinh. Ở trong lọ thủy tinh êm đềm thật, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, chẳng nắng mà cũng chẳng mưa. Chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy quanh lầu của nàng công chúa, còn nàng công chúa thì đứng tựa cửa lầu nhìn chàng kỵ sĩ. Ngày này qua ngày khác, chỉ có thế, không hiểu sao họ không thấy chán nhau. Nhưng rồi một đêm, bỗng có con gì mõm hôi hôi mò đến, cậy nắp lọ ra, tha nàng công chúa và cả cái lầu đi mất. Nàng công chúa thét lên, chàng kỵ sĩ sợ quá, vội thúc ngựa nhảy vọt qua lọ thủy tinh. Lúc lâu sau, chàng kỵ sĩ bình tĩnh lại, thấy mình đứng bơ vơ trong đêm tối. Chung quanh chỉ có tiếng muỗi bay vo vo. Muỗi mách cho chàng kỵ sĩ biết, nàng công chúa đã bị tha vào đáy một cái cống phía sau nhà. Chàng kỵ sĩ phi ngựa thẳng tới miệng cống, định bụng sẽ thúc ngựa lao ngay vào, nhưng từ trong cống xông ra một luồng hơi hôi thối nồng nặc, khiến ngựa của chàng trùng lại. Chàng kỵ sĩ loay hoay xuống ngựa và đứng ngây ra. Trong cống có một con chuột cống già, nó già lắm, lông đã trụi cả, nhưng rất xảo quyệt. Nó lừ lừ tiến đến gần chàng kỵ sĩ khờ khạo, làm ra bộ hiền lành, bảo chàng gửi ngựa lại, nó sẽ cho chàng mượn chiếc thuyền làm bằng một que đóm cắt vát đuôi, đuôi thuyền gắn mẫu xà phòng. Chiếc thuyền này chuột cũng tha trộm của cu chắc, vì chuột thèm ăn cả xà phòng, nhưng chàng kỵ sĩ không biết. Chàng kỵ sĩ gửi ngựa bột lại cho con chuột già rồi xuống thuyền. Chiếc thuyền que đóm gắn xà phòng lao nhanh theo dòng nước vào sâu trong cống. Chàng kỵ sĩ tìm thấy nàng công chúa bị nhốt trong một ngách hang tối om. Chàng hỏi, kẻ nào đã bắt nàng vào đây? Chuột, nó hôi lắm. Lầu vàng của nàng đâu? Chuột ăn rồi. Nàng công chúa khóc hu hu, chàng kỵ sĩ hu hu khóc theo. Ôi giời ơi, thế thì tôi đã bị chuột lừa. Chuột ăn mất ngựa của tôi rồi. Rồi nó sẽ mò vào đây, nó đợi chúng mình lả đi, nó ăn tuốt cả hai chúng mình. Hai người bột sợ cuống cuồng, liền dìu nhau nhảy xuống thuyền chạy trốn. Chiếc thuyền theo dòng nước đen ngòm trôi nhanh qua cửa cống phía bên kia. Dòng nước cống chảy ra đến đầu xóm thì đổ xuống một con ngòi. Ngòi nước cuồn cuộn chảy ra tận giữa đồng xa. Hai người bột ngồi trên thuyền sợ quá, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa. Gặp chỗ nước xoáy, chiếc thuyền quay tròn rồi chìm nghỉm. Hai người bột bị ngâm nước, chỉ lúc sau đã nhũn hết cả chân tay. Chú bé đất bấy giờ đã trở thành chú đất nung. Đất nung đang đi dọc bờ ngòi, trông thấy hai người bột bị nạn. Chú liền nhảy xuống nước vớt họ lên. Đất nung đặt hai người bột trên bờ cỏ, phơi nắng cho bột se lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra người bạn cũ thì lạ quá, kêu lên, giời ơi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư, dạo này trông anh khác quá. Đất nung cười, có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Sao anh lại ở đây? Tớ nung trong lửa đóng rắm, giữa bếp giò, người ta gánh giò ra bón ruộng mạ. Thế là tớ được trở về quê hương của tớ. Bây giờ tớ chẳng sợ gì nữa, tớ có thể phơi nắng hàng đời người hoặc ngâm nước hàng đời người. Nàng công chúa nghe nói phục quá, thì thào với chàng kỵ sĩ. Thế mà chúng mình vừa mới chìm xuồng nước đã vữa ra. Đất nung, đất một câu cọc tết. Vì các đàn ấy ở trong lọ thủy tinh mà. Nguyễn Quang Thiều. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1957 tại quê gốc xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyễn Quang Thiều xuất thân trong một gia đình viên chức, thuở nhỏ sống ở quê. Ông tốt nghiệp đại học ở Cuba, về nước công tác ở ngành an ninh một thời gian, rồi vào tuần báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện nay ông hoạt động báo chí, văn hóa văn nghệ tại Hà Nội. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Thơ Ngôi nhà tuổi 17 1990, Sự mất ngủ của lửa 1992, Những người lính của làng 1994, Những người đàn bà gánh nước sông 1995, Nhịp điệu châu thổ 1997, Bài ca Những con chim đêm 1999, Văn Cỏ hoang tiểu thuyết 1990, Vòng nguyệt quế cô đơn tiểu thuyết 1991, Tiếng gọi tình yêu tiểu thuyết 1992, Người đàn bà tóc trắng tập truyện ngắn 1993, Kẻ ám sát cánh đồng tiểu thuyết 1995, Đứa con của hai dòng họ tập truyện ngắn 1996, Dịch thuật Chó Dingo dịch chung 1992, Khoảng thời gian không ngủ dịch chung 1995, Truyện viết cho thiếu nhi Bí mật Hồ Cá Thần 2000, Con gỗ quỷ 2002. Các giải thưởng văn học đã nhận: Giải thưởng thơ năm 1983-1984 của tạp chí Văn nghệ Quân đội với tác phẩm Đêm trên sân ga. Giải thưởng truyện ngắn 1989-1990 của tạp chí Văn nghệ Quân đội với tác phẩm Mùa hoa cải bên sông. Giải thưởng truyện ngắn hay 1991 của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Cái chết của bầy mối. Giải thưởng thơ hay 1993 của báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Những người đàn bà gánh nước sông. Giải thưởng bút ký 1991 của tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam với Thành phố chỉ sống 60 ngày. Giải thưởng truyện ngắn 1993-1994 của tạp chí Văn nghệ Quân đội với Hai người đàn bà xóm trại. Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Sự mất ngủ của lửa. Giải thưởng thơ của Liên đoàn Thanh niên Sinh viên Đại học Tổng hợp La Habana 1986 với Trò chuyện với Jose Marti. Giải thưởng của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2000-2002. Nguyễn Quang Thiều là một nhà văn xuất sắc, có vị trí ở hàng đầu trong lớp nhà văn cùng thế hệ của ông. Ông hiện đang ở giai đoạn sáng tác sung mãn nhất. Ông là người chịu tìm tòi và đã có những thành quả đáng ghi nhận. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc của ông. Bầy chim chìa vôi. Khoảng 2 giờ sáng, Mon tỉnh giấc. Nó xoay mình sang anh nó, thì thào gọi. Anh Minh ơi, anh Minh. Gì đấy, mày không ngủ à? Thằng Minh hỏi lại, giọng nó ráo hoảnh như đã thức dậy từ lâu lắm rồi. Anh bảo mưa có to không? Lì chẳng to. Thế mày không nghe thấy gì à? Nhưng anh bảo nước sông lên có to không? Bây giờ phải ngập đến cánh bãi dưới rồi. Thế anh bảo. Bảo cái gì mà bảo lắm thế? Mình gắt em nó. Em bảo. Mon ngập ngừng. Thế cái bãi cát giữa sông đã ngập chưa? Ừ nhỉ. Giọng thằng Minh chợt thoảng thốt. Có lẽ sắp ngập mất bãi cát rồi. Em sợ những con chim chìa vôi non bị chết đuối mất. Tao cũng sợ. Thế anh bảo chúng nó có bơi được không? Chim thì bơi làm sao được. Mày làm chim chìa vôi cứ như vịt ấy. Hai hai đứa bé nằm trong chiếc chăn dạ đã rách nhiều chỗ thì thầm nói chuyện. Bên ngoài mưa vẫn to, trong tiếng mưa hình như có tiếng nước sông dâng cao xiên xiết chảy. Chiều hôm qua em theo bố đi kéo chậm ở gần cống sông đấy. Thế thì sao? Bố bảo chỉ ở sông làng mình chim chìa vôi mới làm tổ như thế. Sao nó lại không làm tổ ở trên bờ hả anh? Tao không biết. Gần sáng, mưa to và gió lạnh, cánh cửa liếp bị gió thổi đập cành cạch. Có tiếng người đi qua đầu ngõ nhà hai đứa bé gọi nhau. Một ai đó nói, mẹ kiếp, năm nay nước sông to phải biết. Mon hỏi, ai đi đâu đấy hả anh? Người trong làng đi kéo chẩm sông về. Nhỡ nước ngập bãi cát thì sao hả anh? Mày đừng hỏi nữa, ngủ đi. Mình gắt và xoay lưng về phía em nó. Hai đứa bé nằm im nhưng không ngủ. Có lẽ bố chúng nó nói đúng. Chỉ ở khúc sông làng chúng, những con chim chìa vôi mới làm tổ như thế. Hàng năm vào mùa nước cạn, giữa con sông làng nổi lên một dải cát. Sau một thời gian, những đám rong sông tốt bời bời héo dần làm thành một lớp đệm êm trên cát. Và lúc đó, những con chim chìa vôi mảnh khảnh và ít lời từ hai bờ sông bay ra bãi cát. Chúng tìm những đám rong khô và dày để đẻ trứng. Khi những con chim chìa vôi non đã đủ lông cánh, cũng là lúc có những đám mây lạ từ dãy núi đá vôi Hòa Bình bay về báo hiệu mùa mưa. Những tiếng sấm sau mỗi đêm lại chuyển dần từ một chân trời xa về bên kia sông. Và bất chợt một đêm nao gần sáng, sấm nổ vang trên nóc nhà và mưa ném xuống, con sông đáy cựa mình lớn lên. Chỉ sau dăm đêm, dải cát nổi giữa sông chìm vào trong nước đỏ. Khi vòng vây của nước ập vào phần cuối của bãi cát, thì những con chim chìa vôi non lần đầu tiên trong đời đập cánh bay lên. Những con chim bé bỏng bước khỏi dòng nước khổng lồ bay vào bờ. Và đến mùa khô sang năm, chúng lại ra dải cát nổi, bắt đầu mùa sinh nở của chúng. 10 ngày trước, hai anh em thằng Mên đã trốn bố mẹ, lội ra dải cát nổi giữa sông. Chỉ có lũ trẻ con mới biết con đường đi an toàn nhất, chạy ngoằn ngoèo dưới đáy sông. Chúng tránh được những hố sâu dưới đáy sông do người làng lấy cát để lại. Hai anh em thằng Mên tìm đến cái ổ chim chì vôi. Thấy động, những con chim chì vôi non kêu líu ríu, tưởng bố mẹ chúng đi kiếm ăn về. Hai đứa bé cẩn thận quỳ xuống bên cạnh tổ chim. Thằng Mon hỏi, anh bảo bao giờ thì chúng nó bay được? Mấy ngày nữa. Thế mẹ chúng đi kiếm ăn à? Ừ. Chim chìa vôi có ăn được hến không? Ta không biết, nhưng bố mẹ nó vẫn lội kiếm ăn ở ven sông. Mình bắt hến bỏ vào tổ cho chúng ăn anh nhé. Ừ, thì đi. Hai đứa bé đi ra mép nước, chúng tìm những cái lỗ hang nhỏ. Trong những cái hang ấy, luôn luôn có một con hến hoặc một con trùng trục. Chỉ loáng hai đứa đã bắt được một nắm hến. Chúng xếp những con hến dính đầy đất cát bên tổ chim. Trước khi dời bãi cát, mình nói với em nó, mày không được nói cho đứa nào biết cái tổ chim này nhé, mày mà nói, tao không cho mày ra đây nữa. Thế bao giờ mình lại ra thăm chúng nó? 3 ngày nữa, nếu bố hỏi đi đâu thì bảo là đi xuống bãi ổi nhé. Nhưng hai đứa trẻ không thực hiện được ý định của chúng, mùa mưa năm nay như về sớm hơn, mấy ngày mưa liên miên và nước sông dâng lên rất nhanh. Thằng Mon lại thì thào gọi, anh ơi. Gì? Anh đã nhìn thấy chim chìa vôi nó bay từ bãi cát vào bờ bao giờ chưa? Chưa. Tổ chim sẽ bị chìm mất. Thằng Mên nằm im lặng không trả lời em nó. Lâu sau nó hỏi, làm thế nào bây giờ? Hay mình mang chúng nó vào bờ? Bây giờ nước to lắm, làm sao mà lội ra đấy được? Em không biết. Hai đứa bé lại nằm im lặng, mưa vẫn đổ xuống mái nhà và gió vẫn thổi vào phiên cửa liếp cành cạch. Chiều qua, bố kéo chẩm được một con cá măng. Thế mà cũng khoe, ai mà chẳng biết. Cả một con cá bống rất to và đẹp. Em lấy trộm con cá bống. Thế để đâu rồi? Thằng Minh quay sang phía em nó hỏi. Em thả vào chỗ cống sông rồi. Anh bảo đấy có phải là con bống ở hốc cắm xào đò dưới bến không? Mày có nhìn thấy cái chấm đen to to ở vây nó không? Em không nhìn. Chiều về, đổ giỏ cá ra chậu, bố kêu mất con bóng. Bố bảo có khi con cá măng ăn con bóng rồi. Bố bảo mẹ, mổ con măng ra xem có con bóng trong bụng nó không. Thằng Mên bật cười khoái chí, hí hí. Cái hốc cắm xào đò ngập bụng rồi anh nhỉ? Ngập từ chiều hôm kia rồi, ngập đến mái nhà con bóng cũng chẳng sợ. Anh ơi!
Gì?
Tổ chim ngập mất anh ạ. Mình phải mang chúng nó vào bờ anh ạ.
Đi bây giờ à?
Thằng Mên hỏi sau một phút im lặng.
Vâng, cứ lấy đò của ông Hảo mà đi.
Lần này thằng Mên im lặng lâu hơn, cuối cùng nó quay lại phía em nó.
Đi, nhưng phải khẽ thôi, bố tỉnh dậy, bố đánh chết.
Hai đứa bé lần mò trong ngôi nhà tối om ra phía cửa. Khi cánh cửa liếp được mở hé ra thì gió ùa vào. Hai đứa bé khẽ rùng mình và lách ra ngoài.
Để tao xem bố để áo mưa ở đâu.
Thằng Minh nói và lần theo hiên nhà xuống bếp. Một lát sau, nó mang lên hai tấm áo mưa và hai chiếc mũ lá chúng thường dùng để đi chăn trâu. Chúng khoác áo mưa và đội mũ rồi bước xuống sân. Một tiếng sấm nổ vang lên trên đầu. Chớp lóe sáng, thằng Mon vội ôm lấy cánh tay anh nó.
Anh ơi, có ai đứng ở đầu ngõ?
Đâu, làm gì có ai?
Đâu?
Lúc chớp em nhìn thấy.
Hai đứa bé đứng lặng giữa sân, người chúng rung lên, mưa rào rào ném vào chúng.
Đấy, người đấy, anh thấy không?
Thằng Mon kêu lên sau ánh chớp vừa lóe sáng. Giọng thằng Mên như thở phào.
Mày ngu lắm, đấy là cây chuối tao chặt lúc chiều cho lợn. Thôi, đi.
Hai anh em thằng Mên lần ra khỏi ngõ, đi xuống bến sông. Trong ánh chớp, hai đứa bé nhìn thấy dòng sông rộng lớn lạ thường.
Anh có nhìn thấy dải cát không?
Tối lắm.
Khi xuống đến giữa bãi sông, hai đứa trẻ như dạt vào nhau vì gió. Một tiếng sấm nổ chói tai như ở ngay trên chóp mũi chúng. Hai đứa bé như bật lên khỏi mặt đất.
Anh ơi!
Thằng Mon kêu lên và ôm choàng lấy anh nó.
Cái gì?
Thằng Mên hoảng hốt.
Ai đội nón đứng ở kia kìa?
Mày đừng nói nữa.
Đấy, anh!
Giọng thằng Mon như khóc. Một tia chớp phóng ra từ đâu đó và chạy lan trên trời như một cái rễ cây khổng lồ.
Thế mà cũng nhìn,
thằng Mên bực tức. Cái bù nhìn đuổi chim, chứ người đâu mà người.
À, đúng rồi,
thằng Mon kêu lên. Bây giờ nó mới nhớ ra cái bù nhìn của ai đó dựng lên từ đầu vụ ngô bãi. Sau này bọn trẻ trâu vẫn dựng lại để chơi. Hình như sau lần này hai đứa bé đỡ sợ hơn. Chúng đi nhanh xuống bến, nơi có con đò cột ở đó. Thằng Mên hì hục cởi cái dây buộc đò, bàn tay nó run bần bật. Thi thoảng nó lại ngoái lại nhìn về phía nhà ôm lấy đò ở sát chân đê.
Được rồi, lên đò đi.
Thằng Mon hấp tấp trèo lên đò. Hai đứa bé cùng ôm cây sào chống đò dài và nặng quá sức của chúng, đẩy con đò ra khỏi bờ. Con đò nặng nề trườn ra khỏi bờ. Nhưng khi vừa gặp dòng nước thì con đò quay mũi và cứ thế trôi xuôi dòng. Hai đứa bé luống cuống với chiếc sào chống đỡ, nhưng con đò không để ý đến hai đứa bé, cứ thế trôi đi. Thằng Mên kéo cây sào và đi lên phía mui đò và rối rít gọi em nó.
Lên đây, nhanh lên.
Thằng Mon loạng choạng bước trong lòng đò lên phía mũi. Khi nó vừa bước lên tấm sạp gỗ mui đò thì một cơn gió mạnh ùa đến, thổi hất tung chiếc mũ lá ra khỏi đầu nó. Thằng Mon vội giơ tay với theo và ngã xuống mạn đò.
Anh ơi!
Thằng Mên hoảng hốt buông cây sào, lao đến ôm lấy em nó. Nó nghe tiếng trái tim hai anh em nó đập đến váng đầu. Mũ rơi xuống sông rồi. Cả cái sào chống đò nữa. Một tiếng sấm nổ như muốn tung con đò lên. Hai đứa bé ôm chặt lấy nhau.
Mất sào đò rồi hả anh?
Ờ, thằng Mên hổn hển. Nếu không có em nó ở đó, chắc nó đã khóc òa. Nó tháo chiếc mũ lá của mình đội cho đứa em và nói. Phải thả cái mái chèo mà chèo, không đò trôi mất. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, lảo đảo đi trên những tấm ván cập kênh trong lòng đò, xuống phía mái chèo. Phải rất vất vả chúng mới hạ được cái mái chèo gỗ to và nặng xuống nước. Hai đứa bé rướn người giữ lấy tay chèo. Mái chèo gặp nước xiết trở nên nặng khủng khiếp. Hai đứa bé không sao quậy nổi mái chèo. Mưa vẫn rầm rập, dòng sông dâng lên nghiêng ngả. Giữ chèo như thế này thì đò mới vào bờ được.
Hai đứa bé mang hết sức lực để giữ mái chèo, đầu chúng chúi vào nhau.
Mày khóc đấy à? Thằng bên hỏi khi thấy em nó sụt sịt.
Không.
Trôi đến đoạn sông cách bến đò làng chúng chừng gần 2 cây số, con đò mới tạt được vào bờ.
Vào bờ rồi anh ơi, thằng Mon kêu lên sung sướng.
Chứ còn sao? Lúc này giọng thằng Minh tỏ vẻ rất người lớn.
Nào, xuống đò được rồi đấy.
Hai anh em thằng Minh lập cập tuột khỏi đò.
Mình để đò lại đây hả anh?
Phải kéo về bến chứ, không thì chết.
Bây giờ tao kéo còn mày đẩy.
Thằng Minh quấn cái dây buộc đò vào người, gò lưng kéo. Phía sau thằng Mon lội bì bõm đẩy đò.
Cái dải cát chưa chìm đâu anh nhỉ?
Chắc là chưa. Khi hai đứa bé đưa được con đò trở về chỗ cũ thì trời đã tan tảng sáng. Chúng vội vã tìm cách buộc đò lại, rồi ngay sau đó cả hai đứa bé không nói gì và cùng chạy ngược lên đoạn sông đối diện với dải cát.
Anh có nhìn thấy gì không?
Tao chưa nhìn thấy, còn tối lắm.
Thế anh Bảo đã ngập hết chưa?
Để tao nhìn xem. Thằng Minh nói và ngồi thụp xuống. Nó căng mắt nhìn sát mặt sông.
Ướt cánh, chim nó có bay được không?
Mày lội ra đấy mà hỏi.
Anh ơi, có khi bố dậy rồi đấy.
Sau câu nói của thằng Mon, cả hai đứa trẻ bắt đầu thấy sợ. Từ phía ngôi nhà của chúng ở chân đê vọng lại tiếng người lớn gắt gỏng điều gì đấy. Hai đứa trẻ vẫn căng mắt nhìn ra giữa dòng sông, trời đã sáng.
Anh ơi, kia kìa, bãi cát.
Thằng Mon chợt kêu lên.
Ừ đúng rồi, vẫn chưa ngập hết,
còn bằng cái mũ thôi.
Anh Bảo bầy chim còn ở đó không?
Không biết, nhưng bố bảo khi nước vừa ngập hết thì chim mới bay lên.
Sao chúng lại không bay trước?
Làm sao mà tao biết được? Khi ánh bình minh đã đủ sáng để soi rõ những hạt mưa trên mặt sông thì cũng là lúc dòng nước khổng lồ nuốt chửng phần còn lại cuối cùng của dải cát. Và trong mắt hai đứa trẻ, một cảnh tượng như huyền thoại hiện ra. Từ mặt nước sông, những cánh chim bé bỏng và ướt át đột ngột bứt khỏi dòng nước khổng lồ bay lên. Hai đứa bé không kêu lên được một tiếng nào, người chúng như đang ngùng ngục tỏa hơi nóng. Suốt từ chiều hôm qua, nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn. Nước dâng lên đến đâu, còn chim bố và chim mẹ lại dẫn bầy chim non tránh nước lên theo đến đó. Cứ như thế, chúng tiến dần đến phần cao nhất của dải cát. Và cứ thế, bầy chim non nhảy lò cò trên những đôi chân mảnh dẻ chưa thật cứng cáp và đập cánh suốt đêm. Chim bố và chim mẹ vừa đập cánh theo đàn con vừa dẫn chúng đi. Hình như chúng biết chính xác khi nào thì đàn con chúng mới đủ sức để nâng mình lên khỏi mặt đất một cách đảm bảo. Nếu bầy chim con cất cánh sớm hơn, chúng sẽ bị rơi xuống dòng nước trên đường từ bãi cát vào bờ. Và nếu chúng cất cánh chậm một giây thôi, chúng sẽ bị dòng nước cuốn chìm. Và bây giờ bầy chim đã bay lên, mặt trời như lên nhanh hơn mọi ngày và mưa đã đột ngột tạnh hẳn. Bỗng một con chim như đuối sức, đôi cánh của nó chợt như dừng lại. Nó rơi xuống như một chiếc lá. Con chim mẹ xòe rộng đôi cánh lượn quanh đứa con và kêu lên. Nhưng khi đôi chân mảnh dẻ và run rẩy của con chim non chạm vào mặt sông thì đôi cánh của nó đập một nhịp quyết định. Tấm thân bé bỏng của con chim vụt bứt ra khỏi dòng nước và bay lên cao hơn lần cất cánh đầu tiên ở bãi cát. Quanh hai đứa bé tất cả vụt im lặng, chỉ có tiếng đập cánh quyết liệt của bầy chim non. Hình như chúng nghe thấy trong ngực mình nhịp đập của những trái tim hối hả nhưng đều đặn. Cuối cùng, bầy chim non đã thực hiện xong chuyến bay quan trọng và kỳ vĩ nhất đầu tiên trong đời chúng. Những đôi cánh mỏng manh run rẩy và đầy tự tin của bầy chim đã hạ xuống bên một lùm dứa dại bên bờ sông. Hai anh em thằng Minh vẫn đứng không nhúc nhích. Trên gương mặt tái nhợt vì nước mưa của chúng hừng lên ánh ngày, thằng Minh lặng lẽ quay lại nhìn em nó và cả hai đứa bé nhận ra chúng đã khóc từ lúc nào. Thằng Minh hỏi, tại sao mày lại khóc?
Em không biết, thế anh...
Hai anh em thằng Minh nhìn nhau và cùng bật cười ngượng nghịu.
Rồi bỗng cả hai đứa cùng quay người và rướn mình chạy về phía ngôi nhà của chúng. Được một đoạn, thằng Mên đứng lại thở và gọi: anh Mên, đợi em với. Không, em ước chơi với anh nữa.